trị liệu A. Thực hành tự ái với bản thân và dập tắt giọng nói chỉ trích trong đầu. Hãy tưởng tượng bạn chứng kiến một ông bố, bà mẹ hay ngược đãi tinh thần đang mắng mỏ đứa con vì lời phê bình trong sổ liên lạc cô giáo gửi về. Người đó đã tấn công đứa con của mình bằng những ngôn từ chế nhạo và xem thường cậu bé, mà tuyệt đối không thể hiện một chút thấu cảm, hỗ trợ hoặc lòng thương nào. Trong lúc đó, gương mặt của cậu bé nọ thể hiện đau khổ đến cùng cực khi phải hứng chịu hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác. Ai thấy cảnh đó đều cảm thấy buồn thương, đặc biệt với những người lớn lên với những người cha mẹ như vậy. Và ngay lập tức thề nguyện sẽ không bao giờ đối xử với con cái mình theo kiểu tàn nhẫn và hủy hoại như thế. Nhưng khi sâu thẳm trong bản ngã là phức cảm thấp hèn, đó chính xác là cách chúng ta đối xử với chính mình. Chúng ta trách cứ bản thân vì những lầm lỗi, những lần vấp ngã, những lần từ chối, những cáu giận bằng những từ cay nghiệt và chua xót nhất. Chúng ta gọi mình là kẻ lụi bại và ngu ngốc, cho bản thân những rao giảng nghiêm túc, diễn đi diễn lại những cảnh tượng trong tâm trí khi ám ảnh quá nhiều về sai lầm, thiếu sót của bản thân. Nói cách khác, chúng ta đối xử với bản thân còn tệ hơn những cha mẹ hay ngược đãi tinh thần con trẻ nhất. Khi tôi bắt gặp chính thân chủ của mình cứ ám ảnh mãi về một điều gì đó sâu kín và chỉ ra những điều này, họ thường mau chóng trả lời: "Tôi biết là không nên đối xử như thế với bản thân, nhưng..." Sau đó phân trần tại sao họ lại tự hành hạ mình như vậy. Nếu tôi hỏi rằng họ có bao giờ đối xử với con cái, vợ chồng hay bạn bè của họ bằng cách tương tự, họ nhìn tôi kinh hãi, như thế điều đó hoàn toàn bất khả. Khi đeo đẳng não trạng tiêu cực, tiêu chuẩn kép này là một bẫy mà bạn dễ rơi vào. Chú thích: tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng. Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện, như việc một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm, nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kỵ nếu do nhóm người khác làm. Nó vi phạm tất cả các nguyên tắc về sự công bằng khi những người khác nhau lại có mức độ trách nhiệm khác nhau khi làm cùng một việc. Đọc tiếp. Những lý lẽ trói chân bạn và bạn cảm thấy khó khăn để làm theo tiền đề cơ bản. Nếu bản thân coi một điều là sỉ nhục đối với người khác theo một cách nào đó, thì chúng ta không bao giờ hướng những suy nghĩ đó về phía mình. Bước đầu tiên cần thực hiện để bước lên con đường thực tập bi mẫn với chính bản thân là thâu nhận một sự thật đơn giản và cơ bản bậc nhất là khi hệ miễn dịch cảm xúc suy yếu, chúng ta nên gắng hết sức để khiến nó mạnh khỏe trở lại, không gây tổn hại thêm. Đẩy lui những giọng nói tra tấn tinh thần và từ bi, tử tế hơn với bản thân là điều cấp bách bậc nhất. Những người nghĩ bản thân kém cỏi thường một mực từ chối khi nghe những lời khuyên nhủ trên. Họ lo rằng nếu gạt bỏ những suy nghĩ hành hạ bản thân và thế vào đó những suy nghĩ êm dịu, yêu thương sẽ khiến họ giảm bớt sự nhiệt thành và yếu đuối hơn, khiến lòng tự tôn càng suy yếu và từ đó dễ bị tổn thương hơn. Nhưng những lo lắng này hoàn toàn không có cơ sở. Các nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại. Tự ái với bản thân thực ra làm tăng cường hệ miễn dịch cảm xúc. Trong một nghiên cứu, tự ái với chính mình được cho thấy có tác dụng khiến cho các sinh viên mới nhập cư khỏi bị nhớ nhà, trầm cảm và bất mãn với sự lựa chọn trường học. Trong những nghiên cứu khác, những người thể hiện sự tử tế với chính mình sẽ hồi phục cảm xúc nhanh hơn sau chia tay và ly dị. Họ cũng hồi phục nhanh hơn từ những vấp ngã và trải nghiệm bị chối bỏ. Dù thực hiện tự ái với bản thân rõ ràng có những lợi ích như vậy, khi đã xem thường bản thân, đây là nhiệm vụ rất khó khăn vì nó ngược lại với lối suy nghĩ thông thường, có thể tạo ra bức rứt và thậm chí gia tăng mối âu lo. Vì thế, chúng ta phải quyết đoán đặt dấu chấm hết cho những vòng vây khép chặt mà bản thân đặt ra trong tâm trí. Khi đã thực sự chấp nhận rằng mình cần sự êm dịu và tình yêu thương hơn là những mũi dao của cảm xúc, chúng ta có thể chuyển sang những bài tập dưới đây. Thực tập tự ái với bản thân. Hoàn thành bài tập viết dưới đây 3 lần, mỗi lần hãy mô tả một biến cố trong quá khứ, nếu có thể bao gồm ít nhất một sự biến trong quá khứ gần. Mỗi ngày hãy viết về một câu chuyện để bạn có thể hoàn thành bài tập này trong 3 ngày liên tiếp. 1. Chúng ta đều đã trải qua những thất bại, tủi hổ, nhục nhã hoặc bị khước từ, những điều khiến bạn oán giận bản thân và nghĩ tồi tệ về chính mình. Chọn viết về những câu chuyện như vậy, cố gắng chi tiết về những điều thực sự xảy ra và cảm xúc của bạn. 2. Tưởng tượng những điều đó xảy đến với bạn bè hay người thân trong gia đình, người đó cảm thấy tệ hại về bản thân vì điều đó. Mô tả trải nghiệm của người đó, cô ấy, anh ấy đã phản ứng và cảm thấy như thế nào trong cùng một trạng huống như thế. 3. Bạn không muốn nhìn thấy người bạn yêu quý chìm đắm trong trò chơi thấm đẫm cảm xúc và quyết định viết một lá thư với chủ đích khiến cô ấy, anh ấy nghĩ về bản thân tốt đẹp hơn. Hãy biểu lộ sự tử tế, thấu hiểu, lo lắng về những gì người đó đã trải qua và cảm xúc của người đó, gợi nhắc rằng cô ấy, anh ấy xứng đáng nhận lại cảm thông và giúp đỡ chân thành. 4. Giờ hãy mô tả những trải nghiệm và cảm xúc của bạn về chuyện cũ một lần nữa, nhưng lần này hãy gắn khách quan và thấu hiểu nhất có thể về diễn tiến vụ việc và những xúc cảm đã dâng trào. Nhưng đừng xét đoán và tiêu cực quá. Ví dụ, bạn có thể viết về rằng người yêu đã không gọi lại cho bạn. Đó là sự thật. Bạn không nên viết rằng người yêu của bạn nghĩ bạn là kẻ thất bại, bởi đó chính là xét đoán và huyễn tưởng. Hoặc viết rằng bạn đã mắc lỗi trong lúc thuyết trình, nhưng không viết rằng vì điều đó mà đồng nghiệp không coi trọng bạn nữa, dù bạn có nhìn nhận những phản ứng của họ như thế nào. Bởi khi bạn đã xem thường bản thân, bạn sẽ có xu hướng giải thích những biểu cảm nét mặt của người khác theo chiều tiêu cực. Tóm tắt liệu pháp tự ái với chính mình. Hướng dẫn: áp dụng liệu pháp trong vòng 3 ngày, lặp lại thường xuyên cho đến khi vận hành của tự ái cùng với bi mẫn đã trở nên ăn sâu và tự động. Hiệu quả: tăng sự dẻo dai của tâm lý, giảm khả năng bị tổn thương cảm xúc và tự lên án bản thân. Lợi ích bổ sung: mở lòng hơn với những nhận xét tích cực dành cho bản thân. Trị liệu B: xác định và khẳng định ưu thế bản thân. Thực ra, những người kháng cự đến cùng với những khẳng định tích cực như bo, chàng trai trẻ luôn tự ti, nhún nhường, không cần phải quay lưng hoàn toàn với chúng như vậy. Mặc dù những khẳng định tích cực có thể gây hại cho những người vốn đã bất mãn với bản thân, chúng ta có thể sửa đổi chúng một chút để dễ dàng tiêu hóa hơn. Ví dụ, khẳng định rằng cần hành động khi bị đối xử bất công. Bo bỏ hết những thần chú định tích cực, nhưng cậu ấy đồng ý tạo ra những khẳng định hành động cụ thể. Ví dụ, khi tôi cho ai đó mượn tiền, việc yêu cầu anh ta trả không thô lỗ bằng việc chính anh ta lần nữa không chịu trả tiền. Và khi một người bạn khiến tôi buồn, tôi có quyền lên tiếng. Mặc dù nói như vậy, cách hiệu quả nhất là ứng dụng bài tập tự nhận thức. Chú thích: thuyết tự nhận thức là lý thuyết tâm lý cho rằng nếu chúng ta suy nghĩ về các giá trị bản thân thì sẽ ít rủi ro đương đầu với muộn phiền và phản ứng phòng thủ với các thông tin mâu thuẫn hoặc đe dọa đến bản sắc cá nhân. Đọc tiếp: tức là xác định và khẳng định những khía cạnh có giá trị quan trọng của bản thân mà bạn đã biết về tính đúng đắn của nó. Ví dụ, đức tính đáng tin, chung thủy hoặc đạo đức nghề nghiệp. Khác với những lời khẳng định tích cực, khẳng định những phẩm chất mà bạn ao ước có nhưng không tin rằng mình may mắn sở hữu. Gợi nhắc bản thân rằng bạn có những giá trị riêng, dù thừa nhận rằng mình còn nhiều khuyết điểm, sẽ tạo một cú bật ngay lập tức cho lòng tự tôn và khiến bạn ít bị tổn thương hơn khi trải nghiệm những chối bỏ hay vấp ngã. Một lợi thế khác của việc tự nhận thức là chúng cho bạn ích lợi, kể cả khi phẩm chất mà bạn khẳng định chẳng liên quan đến tình huống gây ra ưu phiền, khổ sở. Ví dụ, nếu tổn thương vì không được thăng chức, bạn không cần khẳng định giá trị bản thân với vai trò là con người của công việc để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trong lúc đó thì khó để nghĩ những điều như vậy. Thay vì thế, khẳng định rằng bạn là một ông bố, ba mẹ hay một người vợ tuyệt vời, một người bạn chu toàn, một anh trai luôn cảm thông, một người lắng nghe giỏi, cũng đủ để bạn cảm thấy bản thân an ổn hơn khi bước khỏi văn phòng của giám đốc mà không được chức danh mình mong muốn. Lý tưởng nhất là bạn thực hiện các bài tập thực hành tự nhận thức giá trị bản thân này trước khi bước vào các tình huống có rủi ro đe dọa đến lòng tự tôn. Trước một buổi hẹn hò quan trọng, trước kỳ thi cử, trước buổi phỏng vấn xin việc. Bạn cũng nên làm những bài tập này thường xuyên, bởi chúng ta không thể lúc nào cũng đoán biết khi nào lòng tự tôn của mình sẽ bị giáng những đòn bất ngờ. Tuy nhiên, hoàn thành những bài tập này sau sự biến tiêu cực vẫn có tác dụng. Bài tập tự nhận thức giá trị bản thân. Hoàn thành bài tập viết dưới đây thường xuyên nhất có thể. Hàng tuần thì tốt, hàng ngày thì càng tuyệt vời hơn. Quan trọng nhất là thực hành bài tập khi đối mặt với các tình huống căng thẳng cao độ. Ví dụ, những kế toán thuế trong những mùa kiểm toán, những sinh viên trong kỳ thi cuối kỳ, hoặc những tình huống đặt ra mối đe dọa đến lòng tự trọng, ví dụ khi nộp đơn vào trường hay xin việc. Là khi lòng tự tôn của ta có khả năng bị tổn thương nhiều nhất, bạn sẽ cần hai mẫu giấy trắng. 1. Trên mặt giấy thứ nhất, lập một danh sách những phẩm chất, nét tính cách quan trọng của bạn, bao gồm tất cả những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa với bạn. Gắn kê ít nhất 10 nét tính cách nhé. 2. Nếu trong lúc suy nghĩ, bạn nghĩ đến những điều tiêu cực, ví dụ giám đốc tôi nghĩ tôi làm việc chẳng hiệu quả, gay gắt, ví dụ tôi là kẻ thất bại, hoặc mỉa mai, châm biếm, ví dụ tôi thì giỏi cái gì chứ, xem nào, ngủ ngày này, hay ăn hay ngủ này. Hãy viết lên trang giấy thứ hai. 3. Chọn một mục trong tờ giấy thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt với bạn và viết một bài luận ngắn giải thích tại sao phẩm chất, thành tựu hay trải nghiệm đó lại quan trọng với bạn và vai trò của nó trong cuộc sống của bạn. 4. Khi đã hoàn thành bài luận, lấy tờ giấy thứ hai, vo thành một dúm nhỏ ném vào thùng rác, nơi nó nên thuộc về. 5. Trong những ngày tiếp theo, chọn những ý khác từ danh sách những điểm mạnh của bản thân và viết về chúng. Tốt nhất là nên viết mỗi ngày cho đến khi hoàn thành danh sách. Hãy tự do bổ sung vào danh sách bất cứ khi nào bạn muốn, hoặc viết về một điều đặc biệt nào đó trong vài ngày cũng được. Tóm tắt liệu pháp, xác định và khẳng định ưu thế bản thân. Hướng dẫn, áp dụng đến khi nào bạn hoàn thành danh sách ban đầu và lặp lại bất cứ khi nào lường trước những áp lực hoặc lòng tự tôn bị thương tổn lớn. Hiệu quả, tăng sự dẻo dai của cảm xúc, giảm tính khả tổn thương của đời sống cảm xúc và giảm thiểu cảm giác yếu kém, đớn hèn. Lợi ích bổ sung, mở lòng với những lời nhận xét tích cực và giảm thói quen tự lên án bản thân. Trị liệu C, mở lòng hơn với những lời khen. Nỗi tự ti khiến bạn khó có thể tiếp nhận những lời khen hay nhận xét tích cực từ mọi người, đặc biệt là những người thân, và khó có thể sử dụng loại giao tiếp nồng ấm này để xây dựng sự tự tin cho chính mình. Thay vì đó, chúng ta thoải mái hơn trong việc bới lông tìm vết, để thấy bất cứ những bóng gió xa xôi nào của những bình luận tiêu cực, những điều xác nhận những nhận thức sai lầm về bản thân mình. Bởi cơ chế kháng cự lời khen này vận hành ở cả cấp độ ý thức và vô thức. Nhiều người nhận thấy rằng họ thấy khó chịu khi nhận được những nhận xét tích cực từ những người khác, nhưng cũng có nhiều người không nhận ra điều này. Sự việc này sẽ trở thành vấn đề khi xét đến các mối quan hệ lãng mạn. Bởi khi bản thân đã xem thường chính mình, chúng ta không chỉ cự tuyệt những lời lẽ khích lệ, tích cực từ những người quan tâm đến ta, mà còn phản ứng bằng cách rút lui và hạ thấp giá trị của mối quan hệ. Tôi nên ghi chú rằng, những đối tượng trong nghiên cứu này là các sinh viên và các bạn trẻ tuổi. Theo những gì tôi trải nghiệm, những cặp đôi lâu bền thường sẽ nhận biết khi nào một người hoặc cả hai không muốn nhận lại những lời khen, và họ sẽ tránh nói ra những lời lẽ tích cực với đối phương. Dĩ nhiên, điều đó chỉ khiến vấn đề của người tự ti thêm trầm trọng. Khi nghe được ít những lời ngợi khen và nhận được ít những khẳng định tích cực từ người hiểu rõ họ nhất. Xét một khía cạnh tích cực, vài nghiên cứu sử dụng các đối tượng từ tất cả lứa tuổi đã chứng minh rằng với việc khẳng định những khía cạnh liên quan đến giá trị của bản thân trong một mối quan hệ, bạn có thể tăng cường sự tự tin trong các mối quan hệ. Làm vậy khiến những lời khen chúng ta nhận được từ đối phương trở nên tương hợp hơn với quan điểm về bản thân trong hiện tại, khiến chúng ta dễ dàng chấp nhận hơn. Khẳng định giá trị của bản thân trong các mối quan hệ không chỉ khiến bạn cảm thấy tốt hơn về chính mình bằng cách tăng cường sự tự tin. Nó còn khiến bạn cảm thấy tốt đẹp hơn về đối phương của mình cũng như bản thân mối quan hệ. Bài tập để mở lòng hơn với những lời khen. Bài tập viết dưới đây có thể và nên hoàn thành thường xuyên, hàng tuần hoặc thường xuyên hơn nếu có thể. 1. Nghĩ lại lúc vợ, chồng, người yêu của bạn, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè bày tỏ rằng anh ấy, cô ấy trân trọng, yêu thích một điều gì ở bạn. Ví dụ, những nét tính cách nào đó bạn có hoặc điều gì đó bạn làm mà người đó cảm thấy cảm động. Kể lại câu chuyện và giải thích về điều khiến người đó có cảm nhận tích cực về bạn như thế. 2. Biểu lộ phẩm chất hay hành vi này có nghĩa gì với bạn? 3. Có những phẩm chất, hành vi này mang lại những lợi ích nào cho mối quan hệ và tình bạn của bạn? 4. Phẩm chất hay hành vi này có chức năng hay vai trò quan trọng và nhiều ý nghĩa nào với cuộc đời của bạn? Tóm tắt trị liệu. Mở lòng hơn với những lời ngợi khen. Hướng dẫn, áp dụng liệu pháp thường xuyên cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái khi nhận những lời tán dương từ người khác. Hãy lặp lại bất cứ khi nào lòng tự tôn của bạn bị tổn thương. Hiệu quả, dễ dàng hơn để tiếp nhận những bình phẩm tích cực và tăng hình ảnh bản thân trong các mối quan hệ. Lợi ích bổ sung, tăng sự dẻo dai của cảm xúc, giảm tính khả tổn thương về cảm xúc, giảm thiểu cảm giác yếu đuối, bất lực. Trị liệu D, tăng cường sức mạnh nội tại. Phần lớn những tạp chí, sách báo và chương trình hứa hẹn giúp chúng ta cảm thấy sức mạnh nội tại, không nhận ra một lỗi khuyết lớn trong tư duy của chúng. Sức mạnh nội tại không phải thứ gì ta cảm thấy, nhưng mà là một thứ gì mà ta sở hữu thì đúng hơn. Chắc chắn là chúng ta có thể cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn sau khi đọc xong một cuốn sách dạy về cải thiện mối quan hệ hôn nhân. Nhưng trừ khi chúng ta có thể chủ động tạo nên một cuộc hội thoại hiệu quả với đối phương và tạo ra những thay đổi thực sự, sự tự tin của ta cũng chẳng thay đổi gì so với ban đầu. Để tác động đến lòng tự tôn, cảm thức về sức mạnh nội tại cần được củng cố bởi những bằng chứng có những tác động thực sự ở nhiều phương diện của đời sống, dù trong xã hội hay công việc, với tư cách là một công dân của đất nước hay thậm chí là một người tiêu dùng. Chuyển hóa nỗi tự ti thành những cảm nhận sức mạnh có vẻ như là một đòi hỏi quá tham vọng, nhưng phải thừa nhận có một đặc điểm của sức mạnh nội tại mà bạn có thể dùng để mang lại lợi ích. Hành động quyết đoán và gặt hái được thành công trong một lĩnh vực của đời sống có xu hướng đem đến sức mạnh trong những lĩnh vực khác trong đời sống. Chọn chiến trường đầu tiên của bạn một cách khôn ngoan và bắt đầu với những hành động thể hiện sự quyết đoán nhỏ và đơn giản sẽ nhanh chóng khiến sức mạnh nội tại được khơi nguồn, tuôn chảy dồi dào. Bởi lẽ, kể cả những chiến thắng dù nhỏ nhất cũng giúp bồi đắp cho lòng tự tôn, khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, quyết đoán hơn, chảy hòa trong cảm thức lành lặn và toàn vẹn hơn nữa. Ví dụ, một nhân viên bán hàng sau khi giải quyết được một lời phàn nàn của khách hàng mà con số tài khoản ngân hàng không bị hao hụt, đã cảm thấy phấn chấn, căng tràn tự tin đến nỗi bước thẳng vào phòng con gái và yêu cầu con bé dọn dẹp phòng ốc, thể hiện sự cương nghị đến mức lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, cô con gái làm theo mà không cãi vã gì cả. Bởi một hành động quyết đoán thành công sẽ khuyến khích hành động tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta cần xác định những lĩnh vực có thể thực hiện được những hành động quyết đoán, vừa có khả năng thành công cao và thất bại nếu có cũng không tai hại. Cách tối ưu nhất là thu thập thông tin và lập ra một kế hoạch hành động chi tiết. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu một chuỗi những hành động quyết đoán trong những trường hợp không quá nhiều rủi ro để có thể dần cải tiến kỹ thuật, phương pháp và kỹ năng của bản thân. Bài tập xác định các hành động quyết đoán. 1. Nghĩ về những khía cạnh cuộc sống có xu hướng khiến bạn cảm thấy muộn phiền hoặc không thỏa mãn. Bạn có thể bao gồm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống riêng tư, đời sống cộng đồng, công việc gia đình, đời sống xã hội và đời sống của một người tiêu dùng. Mô tả ít nhất 3 ví dụ hành động quyết đoán khả thi ứng với mỗi lĩnh vực. Ví dụ, khi nghĩ về cuộc sống hôn nhân, bạn có thể cảm thấy bực dọc vì những thói quen cá nhân của vợ, chồng bạn, phân chia công việc giữa hai người, cách giao tiếp của anh ấy, cô ấy, hoặc phương pháp giáo dục con cái của anh ấy, cô ấy. 2. Sắp xếp những ý trên theo thứ tự khả năng thành công, giảm dần và độ nghiêm trọng của thất bại tăng dần. Ví dụ, Bo quyết định lên tiếng về $2,000 cậu ấy đã cho bạn tên là Timothy mượn. Timothy đã hứa trả lại trong vòng 3 tháng, nhưng một năm đã trôi qua. Timothy là người bạn ít thân nhất của Bo và Bo cảm thấy trong tình huống này cậu ấy sẵn lòng đánh đổi tình bạn và nói chuyện với cậu bạn kia. Và Gladys quyết định lên tiếng về 2 phần mềm sửa đổi trang web mà khách hàng đã yêu cầu cô bổ sung miễn phí. Gladys cảm thấy yêu cầu này không là cái gì đủ to tát để khiến khách hàng của cô từ bỏ cô, kể cả trong trường hợp cô không làm theo yêu cầu này. Danh sách cuối cùng này đại diện cho kế hoạch tổng thể để thực hành các hành động quyết đoán và đạt được sức mạnh nội tại. Giờ đây, bạn đã xác định và lập danh sách ưu tiên của các mục tiêu và đã đến lúc xem xét bất cứ những thông tin bổ sung hoặc những bộ kỹ năng cụ thể nào có thể giúp bạn thực hiện thành công và lên kế hoạch theo đó. Luyện tập, kiên trì và bền bỉ. Thức tỉnh sức mạnh bản thân là một quá trình, không phải điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng không phải tất cả nỗ lực bản thân đều mang đến kết quả ngay lập tức và cần kiên trì, thực hành bộ kỹ năng, mài dũa các công cụ trước khi ta có thể vận dụng chúng vừa hiệu quả vừa nhất quán. Kế hoạch đầu tiên của Bo là nói chuyện với Timothy tại một buổi tụ tập đã thất bại bởi Timothy hứa nhắn tin sau vào buổi tối, nhưng sau đó nói rằng cậu ta quá mệt nên không thể nhắn gì nữa. Bo học được rằng anh ấy cần tạo không gian để nói chuyện với Timothy mà không vướng phải những điều phân tâm và buộc phải cảnh giác với mọi động thái nhằm ngăn chặn cuộc nói chuyện của người bạn này. Khi Gladys gọi cho khách hàng của cô về những yêu cầu bổ sung, họ lấn át cô, chẳng để cô nói một lời và trấn an cô rằng việc tạo những phần mềm sửa đổi cũng không mất nhiều thời gian. Lúc đầu, Gladys mất tinh thần, nhưng khi nghĩ lại, cô nhận ra cách tốt nhất để truyền tải ý muốn của mình là qua thư điện tử, bởi khách hàng sẽ không chặn ngang lời cô nói. Cô cũng có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình đầy đủ và quyết đoán hơn. Luyện tập, kiên trì và bền bỉ là 3 thành phần chốt để phát triển sức mạnh nội tại. Khi bắt đầu lên tiếng, bạn có thể đo lường được sức mạnh và yếu điểm cá nhân, biết được những kỹ năng công cụ nào cần trau dồi. Mỗi thất bại cũng sẽ dạy cách tạo ra kế hoạch hiệu quả hơn. Bo quyết định đề xuất một kế hoạch hoàn tiền dễ chịu và gửi thư cho Timothy cùng với phong bì dán tem và đóng dấu. Giọng điệu chân tình và không cáo buộc mà Bo sử dụng trong lá thư khiến Timothy trả lời bằng xin lỗi và tấm séc thanh toán đầu tiên. Gladys tiếp tục đối thoại với những khách hàng của cô qua mail cho đến khi cô nhận được khoản thanh toán bổ sung vì những yêu cầu họ đặt ra. Dù cả Bo và Gladys rất vui vì những thành công nho nhỏ truyền cảm hứng này, đó mới chỉ là bước đầu tiên bước trên con đường xây dựng sự tự tin. Trong năm sau, Bo tiếp tục lọc bớt những bạn bè cũ và cậu ấy cũng có những người bạn mới giàu cảm thông và chân thành hơn. Gladys xây dựng một bộ nguyên tắc đền bù chặt chẽ và gửi cho tất cả những khách hàng trước khi đồng ý bắt đầu làm việc. Trong thời gian đó, sự tự tin dần được cải thiện. Cô cảm thấy có thể bắt đầu hẹn hò trở lại Mặc dù cô không nỗ lực để tự tin hơn trong chuyện này, nhưng khi đã trở thành một nữ doanh nhân mạnh mẽ, quyết đoán hơn, cô cảm thấy bản thân mình có giá trị và có được sự tự tin trong đời sống riêng tư. Khi đã gặt hái được thành công ở mục tiêu đầu tiên trong danh sách, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn và chuyển sang mục tiêu thứ hai ngay lập tức để kiếm tìm những thành tựu mới. Mặc dù việc hệ thống miễn dịch cảm xúc cần thời gian để củng cố và vận hành hiệu quả, những chiến thắng nho nhỏ cũng sẽ bắt đầu tích tụ dần. Được tăng lương hay thăng chức ở nơi làm việc, giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè, giải quyết vấn đề tồn đọng trong các mối quan hệ và gia đình, trở thành một khách hàng thỏa mãn. Mỗi thứ sẽ góp phần làm sắc nét bản dạng cá nhân và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tóm tắt liệu pháp cải thiện sức mạnh nội tại. Hướng dẫn, áp dụng liệu pháp trong mỗi lĩnh vực trong cuộc sống nếu có thể. Ví dụ, gia đình, công việc, bạn bè, công dân, người tiêu dùng. Và lặp lại đến khi bạn hoàn thành danh sách. Bổ sung những ý mới vào danh sách hành động nếu cần. Hiệu quả, tăng cảm giác quyết đoán, cảm thức về quyền lực và biểu lộ sức mạnh nội tại. Lợi ích bổ sung, tăng sức bật của cảm xúc và sự tự tin, đồng thời làm giảm khả năng tổn thương về cảm xúc. Trị liệu E, cải thiện khả năng tự chủ. Biểu lộ khả năng tự chủ và sức mạnh ý chí, làm tăng sức mạnh nội tại và giúp chúng ta tiến những bước gần hơn đến mục tiêu. Cả hai đều rất hữu ích cho sự tự tin của mỗi người. Mặc dù nhiều người cho rằng sức mạnh ý chí là một nét tính cách hoặc khả năng cố hữu, nhưng thực ra nó giống như một loại cơ bắp trong cơ thể. Vì thế, học cơ chế hoạt động của loại cơ bắp này sẽ cho phép chúng ta sử dụng nó khôn ngoan, củng cố nó và từ đó xây dựng sự tự tin. Nên nhớ rằng cũng sẽ có những lúc cơ bắp đặc biệt này sẽ mỏi mệt, rã rời. Vài người có thể có những bó cơ ý chí lớn hơn những người khác, nhưng bó cơ lớn nhất cũng sẽ bị mỏi và kém hiệu quả khi làm việc quá sức. Thêm nữa, dùng cơ này trong một bối cảnh cũng sẽ khiến nó bị mỏi và yếu hơn khi dùng chúng trong bối cảnh khác. Ví dụ, nếu dành cả ngày trời để đàn áp những ham muốn bật lại ông chủ độc tài, ý chí dần cạn kiệt và lúc về nhà, rất có thể ta cảm thấy khó mà tuân theo chế độ ăn kiêng để ăn một bữa tối lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, trữ lượng năng lượng cảm xúc hữu hạn làm nhiên liệu cho cơ bắp ý chí, còn phải chia sẻ cho những chức năng trí não phức tạp khác. Ví dụ, phần chịu trách nhiệm lựa chọn và ra quyết định, nghe thì thật lạ lùng, sử dụng những chức năng não bộ dường như không liên quan này lại bào mòn ý chí và làm yếu đi khả năng tự chủ của chúng ta. Ví dụ, khi cả ngày phải ra những quyết định về quần áo hay phụ kiện cho một buổi chụp ảnh sắp đến, bạn sẽ thấy khó thu vén lại ý chí để đến phòng tập. Thực ra, sự tự chủ của chúng ta thường gục ngã vào ban đêm sau khi trữ năng lượng cung cấp cho ý chí đã dần cạn kiệt và khiến mọi hoạt động kém đi. Để tăng tối đa hiệu quả của sức mạnh ý chí và sử dụng nó để xây dựng sự tự tin, chúng ta cần làm 3 điều sau. Củng cố cơ bắp sức mạnh ý chí cơ bản, kiểm soát trữ năng lượng cung cấp nhiên liệu cho tự chủ để đảm bảo chúng ta không bị cạn kiệt, và giảm thiểu ảnh hưởng của nhiều cám dỗ đang bủa vây quanh ta. Tăng cường sức mạnh ý chí. Sức mạnh ý chí cũng có một nhược điểm rằng nếu bạn nỗ lực ở một việc thì cơ bắp ý chí sẽ mỏi mệt và không thể gánh nhiệm vụ khác nữa. Nhưng hạn chế này lại có một điểm cộng khác, rèn luyện nghị lực bằng cách thực hiện những hành động tự chủ trong những lĩnh vực nhỏ nhặt sẽ làm tăng sức mạnh, sức bền của ý chí sắt đá trong những lĩnh vực quan trọng và ý nghĩa. Các nhà khoa học đã nghiên cứu vài bài tập nghị lực kiểu như vậy, bao gồm các bài tập tập trung vào tư thế, hữu ích cho những người dáng đi xấu, tránh độc miệng, tránh đồ ngọt, bánh kẹo nếu bạn là một người hảo ngọt, tập với bóp tay thể lực 2 lần mỗi ngày lâu nhất có thể. Món đồ này khá rẻ, có thể tìm mua ở cửa hàng bán đồ thể thao. Và một cách tôi nghĩ mang lại hiệu quả lớn nhất, sử dụng tay không thuận. Việc thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào trên đây cũng yêu cầu chúng ta phải thường xuyên cản trở một xung động tự động nào đó. Ví dụ, buông thõng vai, sử dụng tay thuận, độc miệng chửi thề, ăn đồ ngọt hay buông lỏng bóp tay thể lực. Có thể hiệu quả nếu chúng ta huấn luyện trong một khoảng thời gian đủ dài, ít nhất 4 đến 8 tuần. Trong rất nhiều các nghiên cứu, những bài tập như vậy đã mang lại lợi ích đáng kể cho những người muốn bỏ thuốc lá, những người muốn kiểm soát nỗi sân hận, bực tức và những tín đồ mua sắm muốn cai thói quen phung phí của mình. Bài tập xây dựng sức mạnh ý chí. Mỗi ngày, dành hẳn một khoảng thời gian nào đó từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều để tập trung vào bài tập sử dụng tay không thuận trong vòng từ 4 đến 8 tuần, càng lâu càng tốt. Chỉnh những giờ này theo lịch trình cá nhân của bạn. Ví dụ, nếu bạn làm việc ca đêm hoặc bạn chỉ thức dậy vào tầm trưa, bao gồm cả những việc như đánh răng, mở cửa, sử dụng chuột máy tính, uống nước, trừ đồ uống nóng, có thể trào ra và gây bỏng, mang xách những vật dụng, trừ những đồ dễ vỡ, nấu ăn, chải tóc, sử dụng dĩa, di chuyển các vật dụng, trừ các đồ dễ vỡ, và bất cứ hành động nào khác bạn thường dùng tay thuận. Nếu bạn thuận cả hai tay, hãy làm bài tập cải thiện tư thế, điều chỉnh tư thế, lúc nào cũng ngồi thẳng lưng hết mức, không buông thõng hai vai, nằm xuống, tựa hay dựa vào bàn trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, điều chỉnh giờ nếu cần thiết. Hãy nhớ, trong bình luôn phải đầy xăng. Một trong những nhiên liệu quan trọng nhất mà sức mạnh ý chí yêu cầu, cũng giống như các cơ bắp khác, là gluco, đường. Các nhà khoa học đã biết được rằng khi mức gluco trong máu hạ thấp, những hoạt động trí óc đòi hỏi nỗ lực như việc khẳng định sức mạnh ý chí và tinh thần tự chủ sẽ bị hư hoại. Các quy trình tự động và không đòi hỏi nỗ lực như việc rửa chén đĩa sẽ không bị ảnh hưởng. Trong một nghiên cứu, những người tham gia phải trải qua những bài tập tư duy khó để các bộ não cạn kiệt gluco và sau đó được trao một ly nước chanh. Một nửa nhận được ly nước có đường và một nửa nhận được ly nước có chất tạo ngọt nhân tạo, mùi vị giống nhưng không hề có gluco. Sau 15 phút, lượng thời gian cần thiết để hấp thụ toàn bộ ly nước vào cơ thể. Các đối tượng uống ly nước chanh có đường thật sẽ hồi phục và có thể thể hiện sức mạnh ý chí tốt hơn so với những người uống nước chanh có đường nhân tạo. Nói ngắn gọn, để sức mạnh ý chí vận hành tốt nhất, chúng ta cần mức độ tối ưu nhất của gluco. Những nỗ lực tự chủ trước đó hay lượng calo hấp thu không đủ sẽ khiến mức gluco trong máu sụt giảm xuống dưới mức tối ưu và sức mạnh ý chí từ đó cũng rớt thê thảm. Giấc ngủ và nghỉ ngơi cũng có ảnh hưởng lớn đến công suất vận hành của sức mạnh ý chí. Mệt mỏi và thiếu ngủ sẽ khiến khả năng tự chủ suy nhược nghiêm trọng. Tránh những cám dỗ hoặc làm chủ những cám dỗ. Một người bình thường dành mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng để sử dụng sức mạnh ý chí. Những người đang kiêng khem sống vây quanh những đồ ăn nhiều mỡ. Những cố gắng bỏ thuốc luôn phải đi cạnh những người hút thuốc bên ngoài hầu hết những tòa nhà. Những người nghiện rượu lại sống chẳng xa những quán bar hoặc cửa hàng rượu. Học sinh đang ôn cuối học kỳ thì đối mặt với vô vàn những điều làm phân tâm từ bè bạn, thiết bị điện tử. Những người gặp các vấn đề về kiểm soát cơn giận dữ lại vấp phải vô vàn những tình huống gây bực bỏ, khó chịu mỗi ngày. Cách tốt nhất để chúng ta kiểm soát những cám dỗ là không được đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân và tránh né khi có thể. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng những kỹ thuật khác khi không thể né tránh những mời mọc này. 1. Bước vào một trận chiến nội tâm. Não bộ thường sử dụng nhiều hệ thống khác nhau để xử lý những khoái cảm và rủi ro. Khi đối mặt với những cám dỗ, hệ thống khoái cảm, làm đi, cố lên, có thể nhấn chìm hệ thống đánh giá rủi ro, dừng lại. Trong khi không thể kìm nén những thôi thúc và khao khát trong những tình huống như vậy, chúng ta có thể bật mở chế độ đo lường rủi ro. Ví dụ, nếu muốn bỏ rượu nhưng trong bữa tối hôm đó lại được mời rượu, bạn có thể nhắc nhở bản thân rằng trong lần cuối nâng ly, bạn đã làm náo loạn hết cả vì chẳng bao giờ dừng ở mức một ly xã giao. Bạn có thể nghĩ đến việc cảm thấy thoái chí như thế nào nếu cho phép bản thân đón rượu vào một lần nữa, và cảm thấy mạnh mẽ và biết ơn ra sao vào ngày hôm sau nếu bạn nhất quyết không động vào rượu. Bạn có thể nhớ lại hình ảnh gương mặt vợ của mình vào lần trước khi buông thả trở lại và nhìn thấy nỗi thất vọng chán chường trong mắt của những người bạn. Hoặc bạn có thể nhớ lại những cam kết của mình về tại sao ban đầu lại bước lên hành trình này, những lý do có thể chế ngự những thôi thúc từ trước đến nay. Cải thiện hệ thống đánh giá rủi ro bằng cách chuẩn bị trước một danh sách rủi ro để có thể tham khảo vào thời điểm quan trọng, tạo một bước đà cần thiết để vượt qua những tình huống phía trước. 2. Giảm thiểu thiệt hại. Nhiều người sẽ bị nản chí vô cùng khi mềm lòng và rơi vào cạm bẫy, cám dỗ. Tôi lại nhậu nhẹt nữa rồi. Hoặc tôi lại chẳng ăn kiêng được nữa. Là những suy nghĩ không có mục đích hữu dụng nào, chỉ cho phép bạn lấn sâu thêm. Sau tất cả, nếu đã chẳng ăn kiêng được nữa, bạn có thể ăn bất cứ điều gì bản thân muốn, vì đằng nào cũng phải bắt đầu một lần nữa. Hãy coi những phút yếu lòng như thế là lời cảnh báo nghị lực bản thân đang hao mòn, cần phải khôi phục nhanh thay vì coi đó là thất bại. Điều này cho phép bạn nhận ra điều lầm lỗi chứ không sa lầy vào con đường chiến bại. 3. Tránh những công tắc bật lên thói quen xấu. Nhiều thói quen xấu duy trì bởi những nút công tắc. Ví dụ, các nhà nghiên cứu trong một lần đã trao cho những người xem phim món bỏng ngô đã hỏng và để họ ngồi theo dõi bộ phim. Họ vẫn ngấu nghiến hết chỗ bỏng ngô ôi thiêu cứ như chúng còn thơm ngon lắm, chỉ vì họ đang xem một bộ phim. Sau đó, những nhà nghiên cứu đưa cho những người tham gia đó món bỏng ngô bị hỏng khi đang xem một video ca nhạc trong phòng hội thảo thì thấy chẳng ai động vào món bắp này. Những thói quen luôn có những công tắc. Ví dụ, bạn thường đốt một điếu thuốc khi có một ly bia kề bên, dùng vài chất kích thích khi đi chơi với một vài người bạn nào đó, hoặc cắn móng tay khi ngồi trên ghế xem vô tuyến. Nếu muốn thay đổi những thói quen, chúng ta cần tránh những nút công tắc, ít nhất cho đến khi thói quen mới đã nhuần nhuyễn. 4. Thực hành tỉnh giác để đón nhận những thôi thúc, xung lực và những ham muốn. Tỉnh giác, mindfulness, gắn với một dạng thiền định, trong đó chúng ta quan sát những cảm xúc mà không phán xét, một phương pháp quan sát nội tâm để loại trừ tất cả những ảo tưởng vướng vất. Chú thích: mindfulness, chú tâm trong tỉnh giác, là khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc và không có bất cứ phán xét gì tại một thời điểm nhất định trong hiện tại. Đọc tiếp. Chúng ta phải hành xử như những người quan sát từ bên ngoài, nhận ra sức mạnh của những cảm xúc và những cảm giác nội sinh nhưng không vướng chấp vào chúng cùng những ngụ ý của chúng. Rudy, con bạc cùng quẫn đang có nguy cơ thua bạc đến khánh kiệt, phải làm một công việc nhiều áp lực khiến ý chí của anh hao mòn, làm anh khó có thể cưỡng lại thôi thúc bài bạc. Tôi gợi ý Rudy sử dụng một kỹ thuật tỉnh giác, không chỉ bởi nó hiệu quả trong việc kiểm soát căng thẳng, mà còn bởi có thể nó vô cùng hữu dụng trong việc làm chủ những thèm khát, xung động và thôi thúc, bao gồm những thôi thúc bài bạc. Khi học cách làm chủ những ham muốn, thôi thúc, đầu tiên, chúng ta phải chấp nhận rằng các xung động, dù mạnh mẽ như vậy, luôn luôn dịu bớt cùng với thời gian. Tôi đề nghị Rudy trong một phiên làm việc tập trung thực hành tỉnh giác với lời hướng dẫn như sau. Hãy thư giãn và tập trung vào hơi thở của mình. Anh có thể nhắm mắt lại. Hãy coi ham muốn bài bạc như là những cơn sóng chồm lên người anh. Anh thì như một người ngoài hành tinh rất tò mò, thích thú với trải nghiệm của con người. Tôi biết Rudy là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng. Hãy hình dung chiếc máy đo cường độ những con sóng này, loại tương tự như một cái máy địa chấn đo lường những chấn động dưới lòng đất. Khi một con sóng xuất hiện, hãy quan sát chuyển động của mũi kim trên màn hình, chú tâm những lúc con sóng chồm lên hoặc rút đi và khi nào xuất hiện con sóng mới. Hãy cảm nhận những phần khác nhau của cơ thể phản ứng như thế nào khi những con sóng gia cường và rút ra xa. Cứ tiếp tục theo dõi phản ứng sinh lý như vậy, theo dấu một con sóng đam mê, từng con sóng này đến con sóng khác khi nó đổ xô lên anh, cho đến khi chúng giảm dần và cuối cùng biến mất. Tập trung vào hơi thở, hình dung ra màn hình máy đo và chú tâm những cảm giác, những sang chấn nhỏ xuất hiện trong cơ thể có thể giúp bạn vượt qua được cơn địa chấn của ham mê, đồng thời kiềm chế những khát khao, thèm muốn cùng những thôi thúc cho đến khi tất cả sẽ trôi đi. Luyện tập kỹ thuật này khi đang không bị những cơn si dày vò sẽ giúp bạn áp dụng nó thành công hơn khi bạn đương đầu vào trận chiến nội tâm. May mắn thay, Rudy có thể bước vào vài tuần thực hành tỉnh giác mỗi ngày trước khi áp lực trong công việc đã thuyên giảm và máu me cờ bạc lại dâng lên và xâm chiếm lấy anh. Lúc đó, Rudy sẵn sàng vào cuộc và đẩy những đam mê vô lối ra khỏi cuộc đời. Anh kể rằng ban đầu, trận chiến nội tâm tưởng như bất phân thắng bại. Nhưng về sau, lòng tự tôn mà anh vung bồi khi có thể nhiều lần chế ngự thôi thúc bài bạc khiến khả năng tự chủ của anh cải thiện đáng kể. Tóm tắt liệu pháp cải thiện khả năng tự chủ. Hướng dẫn: áp dụng liệu pháp này mỗi ngày để đạt được mục tiêu đòi hỏi sức mạnh ý chí và khả năng tự chủ. Hiệu quả: tăng cường sức mạnh ý chí và sức mạnh nội tâm, thúc đẩy tiến trình tới các mục tiêu cải thiện bản thân và lòng tự tôn trong mỗi người. Khi nào nên tham vấn một chuyên viên tâm lý? Lòng tự trọng là một cấu trúc tâm lý ăn sâu bắt rễ trong mỗi chúng ta. Việc áp dụng những phương pháp trị liệu của chương này để tạo ra kết quả ý nghĩa đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự tận tâm thực sự. Nhưng nếu cảm thấy không thể sử dụng những kỹ thuật này hoặc đã đầu tư thời gian, công sức nhưng không thể vực dậy lòng tự trọng, bạn nên cân nhắc kiếm tìm lời khuyên của một chuyên viên tâm lý. Nếu vẫn có những tình huống xảy ra trong đời sống khiến lòng tự tôn của bạn bị sức mẻ, ví dụ bạn có một người giám đốc hay uy hiếp tinh thần nhân viên, một đối tác thường xuyên đối xử tệ bạc, hay bạn đang gắng tìm việc dù đã bao nhiêu lần cố gắng nhưng thất bại, một chuyên viên tâm lý có thể giúp xác định bạn có nên thay đổi hoàn cảnh sống hay không, bởi khó có thể để xây dựng lại lòng tự tôn và vết thương vẫn rỉ máu đầy đau đớn trong những trường hợp như vậy. Cuối cùng, nếu lòng tự tôn của bạn cảm thấy hư hại quá nặng nề, đến nỗi bạn có những suy nghĩ làm hại bản thân hay ai khác, theo cách nào đó, hãy ngay lập tức tìm đến một chuyên gia sức khỏe tâm lý hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.